Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, hôm nay là ngày 7 tháng 6 2021. Hôm nay chúng ta học tiếp vô cho xong cái bài kinh hai ông cụ này. Sao cũng nhiều chuyện quá, học hoài mà không hết. Các vị nhớ rằng là đây là buổi học thứ sáu rồi nghe. Mình đi đến đoạn thứ 8 là thiền thứ nhất, bỏ gì? Ác dục bất thiện pháp cùng với năm triền cái, tham sân ngũ hối nghi, thành tựu năm thiền chi, tầm tứ hỷ lạc định. Đoạn thứ 9, năm căn đối tượng khác, nhưng cùng nương vào ý, do tuổi thọ mà trú, tuổi thọ do hơi ấm, hai thứ duyên lẫn nhau, như đèn với bất dầu. Đoạn thứ 10, thọ hành khác cảm thọ, thọ hành là sinh mạng, chứng diệt thọ tưởng định, dứt cảm thọ còn mạng, nên không phải chết luôn. Xuất định lại cảm giác, thân chết khi từ bỏ, thọ mạng hơi ấm thức. Đoạn 11, muốn đạt tâm giải thoát, vượt ngoài khổ và lạc, phải xả thọ xả khổ, diệt hỷ ưu đã thọ, chứng trú thiền thứ tư với xả niệm thanh tịnh. Và đoạn 12, 13, muốn giải thoát vô tướng cần có hai điều kiện: tác ý vô tướng giới và không tác ý gì. Đoạn 13 là bốn tâm giải thoát này khác nghĩa do nhân tu, đồng nghĩa do quả chứng, vô lượng do phạm trú, quán từ bi hỷ xả, vô sở hữu giải thoát. Do quán thức là không, đạt không tâm giải thoát, do quán ngã ngã sở, trống rỗng không có gì, vô tướng tâm giải thoát, do đắc định vô tướng. Bốn tâm ấy đồng nghĩa chỉ quả A-la-hán và ám chỉ bất động, không động tham sân si. Vì chính tham sân si mới làm nên hạn lượng, mới làm nên chướng ngại và tạo ra các tướng. Đây là một đoạn mà cô Trí Hải cô tổng kết lại. Cái bài kinh này rất là dài và cũng có nhiều cái chi tiết. Đôi khi mình đọc vô mình rất rối nghe. Thế nhưng mà thưa các vị, mình cũng phải nương vào chính văn kinh để giải quyết cái điều này. Mình ghi ra những cái phần để cho các vị theo dõi cho dễ. Nguyên nhất, đoạn thứ 8. Đoạn này mình chia ra làm nhiều cái sắc thái để cho các vị theo dõi cho dễ. Phần A, tức là sắc thái đầu, chúng ta nói về thiền thứ nhất. Ngài Câu Hy La, Ngài hỏi, đó là thiền thứ nhất có nghĩa là gì? Nhưng mà cái từ định nghĩa trong văn học họ rất là hay, định nghĩa nó rất là bao quát. Thiền thứ nhất là hữu tầm, hữu tứ nghe. Hữu tầm, hữu tứ. Đây là một ý thứ nhất. Mình nắm cái điều này rồi mình sẽ phân ra rất là dễ. Điều thứ hai nó cũng được gọi là ly sinh hỷ lạc. Thưa các vị, cái định này nó có mặt, tức là cái thiền định chúng ta đi vô cái tầng đầu của tầng thiền thứ nhất, là cái tầng thiền này nó còn tầm còn tứ. Cái sự thành đạt của cái thiền này đó là rời được dục lậu nghe. Ly nghĩa là rời dục lậu và nó sinh hỷ lạc. Tất nhiên là họ giải thích rất là dài dòng từ cái nền văn học của Abhidhamma, tức là của Luận Tạng. Cho nên chúng ta ghi thêm một phần là ly cái gì? Nó có vài ý nơi đây. Điều thứ nhất là ly dục. Thứ hai là ly ác pháp. Ly bất thiện pháp. Và có vài điều mà chúng ta lưu ý nơi đây. Tất nhiên là không biết các vị đã vô được cái tầng định thứ mấy, nhưng mà cái phần này chúng ta giải thích để ứng dụng vô đời sống tu của chúng ta nghe. Phàm phu chúng ta nó có một cái đặc thù, đó là thân miệng ý chúng ta nó có cái nội hàm, đó là tham sân si. Do vậy cho nên cái tầng đầu tiên, thưa các vị, ly dục, ly bất thiện pháp, ly ác pháp, có nghĩa là giảm bớt tham sân si. Đây là điều thứ nhất mình ghi nhận để biết rằng là nếu trên cái tiến trình tu Mà đối với thân miệng ý chúng ta, tham sân si không có tiêu mòn thì chắc chắn rằng là cái sự an lạc không có mặt. Chưa nói chi đến cái con đường đi vô cái tầng điện thứ nhất là hữu tầm hữu tứ định, hãy nói mức độ cạn thôi. Và ba cái từ này, ly dục, ly ác pháp, ly bất thiện pháp này, nó có ba cái tầng nghĩa dễ hiểu nghe. Dục nó rất là thô thưa các vị, những tham đắm, những ham muốn về vật chất, về lợi, về danh. Ly ác pháp, thưa đại chúng rằng là ác pháp này, nếu chúng ta hiểu một cách rõ tường thì nó ly ác pháp từ nơi miệng của chúng ta tạo thành. Thân tam, khẩu tứ, ý tam mà. Ly bất thiện pháp, nhìn cái điều này rõ tường thưa các vị, một trạng thái tâm hành vô ký cũng gọi là bất thiện pháp nghe. Nó không nghĩ suy điều gì, nhưng mà nó không có trú được trong chánh pháp. Minh nó không có mặt, mà nó chỉ có vô minh, nó lờ đờ. Giống như là người ta bảo là đoạn năm chi, tức là trong đó gồm có trạo cử hôn trầm, thì hôn trầm nó cũng là một loại bất thiện pháp. Nhìn cái điều này, từ nhiều tầng để chúng ta lưu ý rằng là nếu con đường tu chúng ta bắt đầu đi vào cái công trình hành trì giống như các vị niệm Phật, các vị tụng chú hoặc là các vị tu tập thiền, tâm mình không sáng, tâm mình không trú được trong pháp, mình lững đững lờ đờ trong những thời tu thì nó cũng thuộc cái loại bất thiện pháp ở đây. Chứ đừng nghĩ rằng là không làm ác là bất thiện pháp. Tại vì ly ác pháp nghĩa là không làm ác rồi. Còn ly dục có hàm nghĩa rằng là đối với thân căn các vị, đối với giới của các vị tròn trịa, sáng trong, rất là tinh khiết thì đã ly dục rồi. Cho nên ba phần này nó có hàm nghĩa rằng đoạn sạch tham sân si của thân, của khẩu, của ý. Do vậy cho nên thưa các vị, được gọi là ly dục là như vậy. Ly sinh hỷ lạc nghĩa là ly dục sinh hỷ lạc nghe. Ly dục nó không hàm nghĩa rằng là những cái cặn cạn như những tham đắm thường, mà nó còn hàm ý nghĩa rằng đó là nó nằm ở trong cái tầng tâm thức thâm sâu, nó có thể tạo thành những cái ác pháp sinh ra ở miệng và ở ý chứ không phải ở thân nữa. Đây là cái tầng thứ nhất, mình nhìn vào hữu tầm hữu tứ định. Đây là định nó có tầm có tứ, và cái sự thành đạt của nó rất cạn, đó là rời dục lậu mà sinh ra niềm vui. Thế mình nhìn vào điều này để nhận diện một điều là, thưa các vị, cái niềm vui của người tu á, nó không phải dừng lại ở chỗ chỉ đoạn ham muốn dục lậu, đoạn ác pháp, đoạn tâm thức lừng chừng, lững đững lờ đờ, nó hôn trầm, thiếu cái sự sinh động. Mà nó hàm một nghĩa thứ hai nữa là đây là cái nền tảng đầu tiên để ta càng ngày càng bước vào chiều sâu của công phu tu tập. Hay mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như trên cái tiến trình tu, dường như chuyện tu đối với mình đó là một việc trả nợ quỷ thần thôi, làm cho xong bổn phận, khoác áo lên tọa thiền, lên tụng kinh, hoặc là sinh hoạt với đại chúng, hoặc là tu hoặc là học. Nhưng mà dường như trong tự thân ta nó có cái nỗi ngao ngán, nó coi như đây là việc bổn phận phải làm, thì các vị vẫn chưa đạt được cái mức độ căn bản, đó là có được niềm vui trong đời sống tu. Bước này là thô nhất nghe. Niềm vui trong đời sống tu mà mình còn chưa có thì thưa đại chúng rằng là đạt đến cái chiều kích thứ hai, đó là có thể đi vô cái tầng hữu tầm hữu tứ. Định này dường như cũng không đơn giản. Cho nên theo cái nhìn của những nhà Phật học đại thừa, họ có công phu tu tập, mà thưa các vị, đầu tiên phải làm cho được một điều rất là quan trọng, đó là lạc trú trong chánh pháp. Cái từ này mình nghĩ các vị nên làm quen nha. Lạc trú trong chánh pháp, mình xóa bớt đi. Bọn mình lạc trú trong chánh pháp. Và nếu mình nhìn tỏ tường về cái tiến trình tu, thưa các vị, đầu tiên lạc trú trong chánh pháp có hàm nghĩa rằng là pháp lạc, có được cái pháp lạc thôi đã. Đừng nghĩ rằng Pháp lạc nghĩa là mình tọa thiền rồi có một cái niềm vui. Trong cái thời thiền đó thì mới có được pháp lạc, cái đó người ta gọi là thiền diệt chứ không phải pháp lạc. Thế thì pháp lạc là anh chị? Đầy hứng thú khi học Phật Pháp là một loại pháp lạc nghe. Cái điều này thấy như vậy nhưng mà không đơn giản ấy. Có người ta hứng thú trong cái chuyện coi phim, hứng thú trong cái chuyện ngồi nói chuyện trời trăng mây nước, nói chuyện vài tiếng đồng hồ dường như không mỏi mệt chi. Nhưng mà đọc một trang kinh hoặc là tham dự buổi học dường như là không có nhiều hứng thú đâu. Học để kiếm cơm, kiếm gạo, kiếm tiền thì dường như nó còn là nhiều hứng thú, mà học Phật Pháp dường như không cảm thấy hứng thú. Cho nên lạc pháp thấy thì giản dị nhưng mà không đủ nhân duyên là một, không đủ phước vô lậu là hai, không thể lạc trú trong chánh pháp được. Đây là điều thứ nhất mình gợi ý để các vị thấy rằng là trước khi nói đến cái chuyện ly dục để xin nghỉ lại, bước vào con đường hữu tầm hữu tứ định đó, thì chúng ta phải có cái phần này làm đời. Rồi mình dẫn lại một chuyện, đây là gương của người xưa để chúng ta bắt chước nha. Các vị biết rằng vào năm 67, 68 gì đó, cái này mình nghe ông cụ Trúc Lâm kể lại. Ông cụ Trúc Lâm lúc đó rời Phật Công Viện Huệ Nghiêm ra Vũng Tàu cắt thất đi tu. Và cụ không nghĩ rằng cụ có thể ngộ được thiền cơ, thấu thoát được cái con đường của tổ sư thiền hoặc là đọc vô kinh điển đại thừa gì để tu hết. Lúc đó thì ông cụ giống như chúng ta thôi, tức là cũng học Phật Pháp trên chữ nghĩa. Và cái nền tảng tư duy ông cụ là, thưa các vị, ông cụ đọc vào kinh Kim Cang cụ đã nhận rồi. Tại vì một câu là muốn chứng được quả Bồ Đề phải độ tất cả chúng sinh vào vô dư niết bàn mới chứng được quả Phật. Ông già nói cái kiểu này thì đâu có mong gì tu để có thể có được an lạc đâu. Cho nên đầu tiên các thất Vũng Tàu, cái thất công cụ thất lá thôi nghe. Và cái tên của chiếc thất công cụ đặt cho là tên gì các vị biết không? Lúc đó là tiền thân của thiền chân không nghe. Có cái tên là Pháp Lạc Thất thôi. Có hàm nghĩa rằng một đời ta nhập thất trên cái xó núi Vũng Tàu này chỉ làm một việc là vui với chánh pháp, đọc kinh của Phật. Tức là lúc bấy giờ ông cụ có bộ Đại Chánh Tân Tu rồi, ông cụ bắt đầu đọc và lấy niềm vui đọc kinh. Nghĩ rằng là đời này không có cơ duyên gì để có thể tu tập thấy được, tỏa sáng được đường đi hết. Cho nên lấy chánh pháp làm niềm vui. Rồi từ nền tảng đọc học như thế này, tư duy từng ngày, lúc bây giờ, thưa các vị, tình cờ một đêm ông cụ đọc một cái quyển. Quyển đó là nền tảng của ông cụ để triển khai thiền Trúc Lâm sau này đó. Các vị biết quyển chi không? Không nghe nói ha. Thưa đại chúng, cái quyển mà cụ từ đó cụ đi vô đó là của Ngài Tông Mật. Có cái tên là Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự. Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự. Tên nó dài dòng vậy đó, nhưng mà cái từ sau đó ông cụ dịch gọn là thiền nguyên thôi. Dịch ra hai chữ là nguồn thiền thôi. Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự là lời tựa viết cho cái bộ sách của Ngài Tông Mật. Nó nhiều cuốn lắm, vậy như cả trăm cuốn, nhưng mà cuốn này là cái cuốn mở đầu, cuốn lời tựa cho một bộ sách của ông cụ. Và sách nguồn thiền đó dường như là không còn mấy quyển ở trong Đại Chánh Tân Tu cả, chỉ còn lại duy nhất cái quyển nguồn thiền này, tức là Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự đây. Họ bảo trì còn lại cuốn duy nhất thôi, ông cụ chỉ có đọc một cuốn này thôi. Sau đó chuyện gì phát sinh? Thưa đại chúng, rằng là cụ phát nguyện nhập thất vô thời hạn để đọc Pháp Tạng Như Lai, một đời cống hiến mình cho công trình học thôi, và lấy cái nền tảng là học chánh pháp làm niềm vui thôi. Và tuyên bố chuyến này ta vô thất mà không xong là ta đóng thất luôn, ta không có ra nữa. Thế rồi mới có 3 tháng thôi, cái cuốn thiền nguyên này ông cụ sáng bừng mọi lẽ. Và từ cái nguồn thiền này, tức là từ cái quyển nguồn thiền của Ngài Tông Mật này, Ngài dùng nó làm nền tảng, làm ngọn đèn, Ngài soi vào kinh văn Đại Thừa soi vào sự thiền của Trung Hoa, của Việt Nam. Và sau đó thì chừng hơn 3 tháng gì đó, cụ tuyên bố rằng là thôi việc làm ở đây đủ rồi, ta mở cửa thất, bắt đầu con đường hướng dẫn tăng ni và mở cửa thiền viện chân không, và dạy cho một số các thầy lớn bây giờ còn lại, một vài vị như thầy Nhất Quang rồi đó. Đó là những vị khóa đầu nghe. Thưa đại chúng, lúc bây giờ sau khi ông cụ mở cửa thất rồi thì cái chuyện xảy ra, các vị biết rằng là các vị trong quá khứ từng học với ngài Khánh Anh, là sư ông của ông cụ Trúc Lâm, học với ngài Thiện Hoa, thầy của ông cụ Trúc Lâm. Thế rồi tới ông cụ Trúc Lâm bắt đầu mở cửa thiền thất, xây dựng thiền đường chân không, mở khóa tu đầu tiên, thì các vị hòa thượng, các vị sư bà trên ổng hai vế, bắt đầu đến học với ông cụ nghe. Mình kể một chút chuyện vậy, có hai ý nữa đây. Thưa đại chúng rằng là dường như các bậc tiền bối chúng ta, các ngài không có nặng nề về vai vế, đành rằng là về vai vế, như thầy Phước Hảo đó, là môn đồ của hòa thượng Khánh Anh ạ. Thế rồi xuất gia, lại với ông cụ Thiện Hoa. Thế rồi học, thì thưa các vị từng học với cụ Thiện Hoa, sao lại học với ông cụ Trúc Lâm, rồi coi mình như là đệ tử ông cụ Trúc Lâm, cho nên dường như là cái tính cách, vai vế tông môn, trọng thị về danh vị của mình dường như rất nhẹ. Rồi các sư bà như là sư bà Quyền Học, sư bà Tâm Ấn, sư bà Vĩnh Bửu, thưa các vị, là những hàng từng học với quý vị hòa thượng lớn nghe, thậm chí là sư bà Tịnh Thường, các vị biết rằng từng học với ở Dược Sư là học với ông cụ Thiên Hoa đó. Thế nhưng mà sau đó rồi thì thưa đại chúng rằng là theo ông cụ Thanh Từ học cái khóa thiền thứ hai, coi mình như là người học trò ông cụ mà thôi. Đây là nét đầu tiên ta nhận diện về cái tính cách của thế hệ tiền bối chúng ta rất là dễ thương. Cái quan trọng là người đã thấy đạo sáng được tâm, mở được lối đi. Mình cảm nhận được cái điều này tuyệt vời, cho nên đến học thôi. Không có vì vai vế mình là người trưởng thượng gì đối với một vị thầy mới có 50 ngoài tuổi như cụ Trúc Lâm thôi. Tôi nói các sư bà lớn tuổi hơn nghe. Trong lớp học, mình thấy một số các vị già hơn cụ, học với cụ. Đây là ý thứ nhất mình gọi ra. Nhân cái chuyện nói về lấy pháp làm niềm vui. Điều thứ hai, từ câu chuyện đó là chúng ta mới nhìn lại vấn đề chúng ta khai thác. Thưa các vị, nếu còn chưa lạc trú được trong pháp, thì cái con đường tu tập mình dường như nó vẫn còn rất là xa vời. Mình là người tu, đệ tử Như Lai, là điều ngữ tử. Thế nhưng mà rồi mình lại coi gia sản trân quý của ông cụ, tức là cái năng lực trí tuệ ông cụ truyền đạt lại cho mình, như là một đống giấy không hơn không kém. Thưa các vị, thế thì mình đã có lỗi với Như Lai rồi, cho nên chưa bước vào cái con đường hành trì chi cho sâu sắc, chỉ bước vào con đường rất gần, đó là lấy chánh pháp làm niềm vui, lấy năng lực trí tuệ làm lẽ sống, thì các vị mới bước dần vào cái con đường hữu tầm hữu tứ định được. Đây là những bước chuẩn bị nghe. Thế rồi bước vô con đường hữu tầm hữu tứ là chi? Vì như tầm và tứ, nó là hai cái từ cổ dịch, nhưng mà sau này nó dịch là chi? Là giác và quán nghe. Giác và quán. Một cái từ rất là dễ để chúng ta có thể nắm bắt và đi vô hành trì, đó là đối thoại. Thứ hai là độc thoại. Rồi một cái từ nữa, nó làm sáng nghĩa nữa. Cái này là tâm thô. Cái này là tâm vi tế. Giác, gọi là giác sát. Quán là quán chiếu nghe. Và từ những cái định nghĩa lung tung này, là chúng ta mới trở lại cái khả năng là mình đi vào cái con đường có được định. Đây là tầng thiền thứ nhất. Ví dụ, mình có được cái nền tảng học Phật vững chắc, mình biết rằng là những ý niệm sinh ra trong tự tâm mình, nó đều là một loại ác, ác pháp. Đầu tiên nhận diện rằng là khi có vọng thức lăng xăng, có nghĩ suy, có ưu tư, có buồn phiền, tâm thức mình nó tràn đầy cái vọng động ngược xuôi, thì được liệt vào cái hạng gọi là ác pháp trước ở đây, chưa tính gì cả. Và khi mình có nền tảng Phật Pháp rồi, mình mới nhận diện rằng là tất cả những cái suy nghĩ vọng động ngược xuôi, chạy vại đó đều là ác pháp, đều đưa đến bất hạnh. Thế thì các vị thấy rằng nếu không có cái nền tuệ thì không làm được điều này nha. Cho nên cái nền căn bản nó là tuệ, nó mới phát sinh được giác và sắc. Tuệ này nó liên hệ đến cái chuyện là an trú trong chánh pháp, tức là lạc trú trong chánh pháp. Thưa các vị, khi có cái nền tuệ, chúng ta đã từng lạc trú trong chánh pháp lâu rồi, thì các vị khởi tâm quán chiếu đầu tiên là cái năng lực của vọng thức của chúng ta rất mạnh. Cái điều này ai cũng từng đi ngang qua cả. Một số các em trẻ nơi đây mình hỏi chứ, trung bình mấy em tu một ngày mấy em nghĩ vẩn nghĩ vơ về cái chuyện trần gian, về cái chuyện bạn gái thời xưa đó bao nhiêu lần vậy? Lắc đầu nó nói ôi, nó cứ tuồn tuột, nó chạy ra từ nơi ký ức của tụi con, nó cứ đi ra và khó vô cùng để có thể loại trừ. Thế thì các vị biết rằng là tập khí của chúng ta giống nhau nghe. Rồi mình nói chứ làm sao? Đó thì con một là khởi tâm, an trú ngay niệm pháp, thở vào thở ra, nhìn hơi thở. Hai là con dùng cái năng lực nhận thức, quán chiếu rằng là mình đã là người xuất gia rồi. Tâm hướng về điều này lại vô cùng sai lầm. Nó dắt dẫn mình đi vô con đường rất ư là tai họa. Thưa các vị, nếu không phát tâm lành tu tập, không thấy nó là một loại ác pháp, thì các em nó không có khởi tâm quán chiếu như vậy. Thế nên, quán sát như vậy, bằng cái năng lực tư duy, đối với những ác pháp sinh khởi thì ta gọi nó là đối thoại với vọng thức. Cũng gọi là tầm nghe. Mình nghĩ chắc giải thích thế này thì đã đủ cho các vị ứng dụng hành trì ha. Thế là mình vận dụng năng lực hiểu biết chánh pháp, cái niềm yêu mến con đường tu tập, mình đối kháng với vọng thức của tập khí, tham, sân, si, ái dục của mình bời bời sinh khởi. Và cái nguyên tắc là khi ta nhận diện nó, ta đối thoại với nó, ta nhủ lòng mình phải phát triển con đường tu, không thể đi vào cái ngõ cụt như vậy. Dần dần là những cái tập khí nó yếu dần tới một lúc nào đó. Tự nhiên là cái hướng tâm của chúng ta về cái nẻo tham muốn dục lậu, cái nẻo phiền não bất an, tự nhiên nó dịu dần và dần dần nó không còn những lượng sóng ba đào nữa. Nó chỉ là những khởi ý lăng tăng thôi. Lúc bây giờ ta không cần đối thoại nữa. Nó vừa có mặt. Ta chỉ cần nói câu, ồ, cũng là mi nữa. Ta tưởng là mi biến mất rồi, hóa ra mi vẫn còn ư. Thì gọi là chi? Độc thoại thôi. Thì đây là cái trạng thái chi? Thưa các vị, gọi là lại là quan sát đây. Gọi là tứ đây thưa các vị. Chỉ cần nhận biết nó thôi. Thì nó liền tan biến. Thì đây gọi là độc thoại. Đây gọi là chi? Đây gọi là tâm rất là vi tế. Tại vì lúc bây giờ nó không còn là những tràng ngôn ngữ diễn bài. Nó không cần chúng ta phải dùng một loại ngôn ngữ chánh pháp của mình đã học để đối kháng, để loại trừ, để phá hủy gì cả. Chỉ cần nhận diện nó thôi thì nó liền tan biến. Cho nên thưa các vị, bước đầu của thiền định này, tức là công vô tu này, nó đặt nền tảng trên tuệ. Vì có tuệ chúng ta mới có khả năng giác và quán, tức là có khả năng tầm và tứ. Rồi khi các vị có được cái nền tảng căn bản này, thưa đại chúng, là chúng ta sẽ loại trừ được những yếu tố đầu tiên. Nó loại trừ được cái chi? Đó là năm truyền cái nha. Loại trừ năm truyền cái gồm có tham dục nè, thứ hai sân nè, thứ ba hôn trầm và thủy miên nè, và thứ năm là nghi cờ, có nơi thì gọi là nghi hối đó. Đây là cái năng lực của tuệ, năng lực của tuệ nó làm thành cái điều này đây. Và các vị nhìn vào điều này để thấy rằng mình đối với con đường tu, mình lặp lại điều này để đại chúng lưu ý nghe. Cái chuyện vô cùng quan trọng không phải là cái chuyện mình hành hạ thân xác này, không phải là cái chuyện bỏ ăn bỏ ngủ, không phải là cái chuyện ăn mặc tồi tàn rách rưới, càng không phải là cái chuyện sống rất ư là trái với cái sinh hoạt đời thường, tức là mình không ăn không ngủ, mình khổ hạnh, mình lang thang lướt thước, mà cái sinh hoạt chính để thành tựu được cái năng lực chứng nghiệm được tầng thiền thứ nhất là sống bình thường nhưng mà luôn sống với năng lực tuệ. Tại vì dùng tuệ quán chiếu mới có khả năng đoạn trừ tham dục, sân, hôn trầm, thủy miên, nghi ngờ. Có một cái nữa là hối nữa nghe. Đúng rồi, 1, 2, 3, 4, 5. 5 chi. Cảm ơn quý ni sư nhắc. Tôi thiếu món rồi. Mình giải thích điều này. Thưa đại chúng rằng là có khi người ta rất giàu nhưng mà không nhờ chánh pháp thì không khả năng đoạn trừ tham dục được. Tôi không biết các vị có nhớ thầy Chí Năng không? Thầy Chí Năng, thầy có mặt nơi đất nước này sớm luôn nghe. Và thầy có một cái tên khác là thầy Nguyên Bàn. Nguyên Bàn. Thầy học thiền với truyền thống thiền của Đại Hàn và cũng được truyền đăng, truyền gậy làm vị thiền sư đó. Và cái điều vui đó là lần đó trong mùa ăn cư Phật tổ mời ông lên ông thuyết pháp, ông cầm cái gậy bằng sắt ngắn như thôi, ông giọng lên bàn nó bùm hét một tiếng như như vị thiền sư Trung Hoa. Và có những lần thầy đến Lộc Uyển thì ở cũng khoảng cả tuần có khi hơn nữa, đó là những năm 2003-04 gì đó, mình nhớ lâu lắm rồi. Và thầy có nói một câu mà mình có ấn tượng như tới giờ. Thầy nói, thầy à, dường như một số các thầy ở Mỹ này, đầu tiên mình tưởng là nghèo, mình sống với họ, mình ăn những cái thức ăn lượm về thùng rác không à, mình thấy dường như là nghèo lắm. Sau này mình mới biết dường như là họ không phải vậy, họ giàu thầy. Thế nhưng mà họ nuôi chúng cái kiểu như mình là cái ăn mài tới ăn bám của họ vậy. Cho nên đời sống tu sĩ mình tội lắm nghe thầy. Chưa cần làm thánh đâu thầy. Hãy sống đời sống cảm thông, yêu thương nhau là đủ vui rồi. Chứ đừng nói đến chuyện chứng thiện, chứng định mà chi. Rồi từ điều này, mình ví dụ để thưa lại nhau rằng, thưa các vị đừng nghĩ cái chuyện nghèo mới tham nghe. Không phải vậy. Có khi của cải vật chất đầy, có khi chùa cao Phật lớn, nhưng mà người ta không có năng lực trí tuệ thì không đoạn trừ được tham. Có thể bên ngoài thì dục này nó có thể rơi rớt tại vì nó thô. Thế nhưng mà tham nó nằm ở chiều sâu tâm thức. Rồi cái điều này cũng vậy nghe. Mình không có năng lực tu, thưa các vị, mình chỉ có khả năng là nhìn được cái sân nổi lên, mặt mày đổ gay đổ gắt và nói năng lập cập mà lớn tiếng và gây gỗ với nhau, tranh đua với nhau. Nhưng mà thưa các vị, cái sân nó không phải là cái biểu hiện như vậy. Cái sân nó rất là tiềm phục bên trong. Một cái tâm sân nó cảm thấy khó chịu thì cũng đã là sân rồi nghe. Còn hôn trầm thủy miên này, hối nghi này, thưa các vị, nó nằm ở cái phần chi? Nó nằm ở cái phần si tâm này hơi nhiều. Đời sống tu chúng ta, mình chưa nói chi về cái chuyện thành đạt lớn lao hơn. Đời sống tu chúng ta mà chúng ta sống lờ đờ lững đững một ngày, chúng ta không cảm thấy cái gì hứng thú trong đời sống tu cả, thì nó cũng là một thuộc tính của hôn trầm và thủy miên á. Trạng thái tâm vô ký nó cũng nằm trong cái phần này. Còn hối này thì nó nằm ở cái phần chiều sâu của vọng thức. Hối và nghi này, thưa các vị, nó nằm ở cái chiều sâu của thức tâm thôi. Sự nghi ngờ và hối này, đôi khi nó có thể trở thành thiện pháp. Nếu năng lực tu của các vị có được cái nền tảng chánh pháp rất vững vàng, thì hối nó hàm nghĩa đó là những cái ân hận ngày tháng đi qua mình đã bỏ trôi. Mình đã không sống xứng đáng, mình đã tiêu phí cuộc đời trong những chuyện vớ vẩn. Thì hối này nó làm lực đẩy để cho chúng ta tiến bộ trên con đường tu tập, cũng là hối Thế nhưng mà nếu nhìn tỏ tường thì bên trong của nó, tùy vào cái lực đẩy của nó mà có thể gọi là ác pháp, gọi là phiền não, hay nó được gọi là trợ duyên cho con đường tu học chánh pháp. Nghe rồi, nghi cũng vậy. Nghi ngờ chánh pháp là một loại làm thối thất tâm. Thế nhưng mà khi chúng ta đung đầu vào những già lam tự viện mà dường như mình không có tiến bộ được trên đường tu, mà mình lại không khởi một cái tâm nghi ngờ gì về phương pháp hành trì, về đời sống của mình dắt dưỡng, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, cứ thả bồng bềnh, thì thưa các vị, không khởi nghi nhưng mà nó lại lạc vào ác pháp nghe. Tới rồi đặt mình trong đời sống già lam, thấy từng ngày đi qua rất hững hờ. Nhìn mỗi chiều đi qua, lòng cảm thấy trống vắng và không biết con đường để tiến đạo. Đầy nghi ngờ rằng là dường như đời tu mình nó trôi theo dòng nước. Thế thì thưa đại chúng rằng là có những loại nghi ngờ làm cho chúng ta quay đầu, nuôi dưỡng được tâm bồ đề. Nhưng mà có những loại không nghi thì nó dắt ta chìm mãi trong mịt mờ của ba cõi sáu đường nghe. Cho nên những phần này nó nằm ở tầng thức tâm này. Hay giải thích cách khác là thế này. Thức tâm của các vị, nó có cái chủng nhân bồ đề, nó có cái hạt giống chánh pháp tự gieo rất sâu. Thì thưa các vị, cũng hối và nghi, nhưng mà nó lại vẽ một cái hướng để chúng ta phát triển về cái chiều hướng thăng tiến tâm, thành đạt, trí tuệ, chứng nghiệm giác ngộ. Thế rồi, nếu thức tâm này không có một hạt giống chánh pháp, không có một cái nền tảng phước điền đã từng gieo trong quá khứ và gieo trong hiện thời, thì thức tâm này, thưa các vị, dù cho nó không hối, không nghi, thế nhưng mà nó lại dắt dẫn ta chìm vô con đường si ái và tham dục. Đây là năm triền cái. Và tóm lại một điều, thưa các vị, năm triền cái này chỉ có thể đoạn trừ được bằng năng lực tuệ, chứ không phải là bằng năng lực ngoại vi của hình thức. Đó là điều thứ hai mình nói về thiền thứ nhất. Bỏ cái gì, tu cái gì. Rồi thêm một nét nữa trong cái thiền thứ nhất này nghe. Ở Tỳ Đạo Ma thì ta phân thế này. Cái sự thành đạt hay là sự tu tập, nó cũng có năm chi phần. Tu tập thành tựu, năm chi phần là chi, là tâm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm. Thưa các vị, từ giác và quán, tức là từ đối thoại, độc thoại, đưa đến cái trạng thái yên lặng của tâm thức được gọi là hỷ. Từ cái nền tảng của hỷ là có được niềm vui trong chánh pháp, có niềm vui của công trình tu tập, đạt đến cái niềm vui, nó không có xôn xao nữa, nó bình lặng, ổn định, nó không có rạc rào nữa, mà nó yên lặng, bình thường, niềm vui nó luôn có mặt trong tâm thức gọi là lạc. Và vượt qua bốn tầng này rồi mới đi đến cái tầng cuối được gọi là nhất tâm và định nghe. Rồi mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Chưa nói gì đạt đến cái thiền thứ nhất, hãy nói về cái con đường mình học thôi, học thôi. Thường thường mình đang đi trên đường giáo môn nha. Ta chia ra làm hai phần, một là giáo, hai là thiền. Và các vị đừng nghĩ rằng mình tu niệm Phật hay là niệm chú hay là tụng chú, nó không phải là đi về con đường thiền nha. Thưa các vị, niệm Phật hay tụng chú này nó cũng có cái nền tảng, nó là nền tảng nhất tâm, tức là nền tảng thiền. Và nếu có thiền mới có thiền diệt, mới đạt đến cái trạng thái của an lạc và cuối cùng mới đoạn đức được phiền não. Cho nên thưa đại chúng rằng là thiền tịnh mật nó đang đi vào chiều hướng là hạnh đây. Đây là giáo, đây là hạnh. Giáo môn và hạnh môn. Con đường chúng ta học, mình nói như vậy cho nó rộng để cho các vị tư duy, nhưng mà con đường chúng ta học là con đường đi từ cửa giáo môn đi vô. Rồi dùng cái cánh cửa này, ví dụ từ cửa giáo môn đi vô cũng đạt đến định nữa, chứ không phải là từ cái con đường tu mới đạt đến định nghe. Ví dụ, điều đầu tiên, các vị còn chưa quen với chánh pháp hành trì, cho nên các vị nói năng, các vị hành xử, các vị tư duy trên nền tảng thức tâm vọng động, trên nền tảng của tâm thức phàm phu. Thế rồi, từ nền tảng học Phật càng ngày càng đầy. Thực ra thì ai có tâm học Phật thì các vị thấy rằng là đến một lúc nào đó già dặn chín mùi rồi tự nhiên là cả một cái kho tàng chánh pháp nó quân tập đầy nữa tâm thức, cho nên người ta nói năng, hành xử, tư duy, thưa các vị, nó đều là những ngôn ngữ tuôn chảy ra từ chánh pháp hết. Điều này dường như nó là một lẽ thường nghe. Rồi từ điều đó chúng ta trở lại năm bước tiến này để nói về cái con đường giáo môn chúng ta đang đi vô. Tâm là gì? Khả năng quân tập đọc học của chúng ta. Tứ là chi? Thưa đại chúng, là cái năng lực tư duy của chúng ta trên nền tảng chánh pháp. Điều thứ ba là chi? Dần dần cái niềm vui của người học Phật Pháp nó phát sinh rất ư là tự nhiên. Điều thứ tư thưa các vị, đó là dần dần các vị thấy rằng là có khi mình không đọc kinh, không cần tụng một lời pháp nào cả, cũng không cần phải đi dạy học, dạy hành cho ai hết, mà tự nhiên là từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, niềm vui của chúng ta nó tràn ngập thân tâm của chúng ta. Không phải vì có khách mới vui, không phải vì tọa thiền mới vui, không phải vì gặp những người bằng hữu lâu đời mới vui. Cái vui này vui tinh tế nghe, mà cái niềm vui nhẹ, thầm lặng, luôn tưới mát tâm hồn của một người tu, dường như là đời sống họ không cảm thấy nỗi buồn là gì cả. Đây gọi là lạc. Và khi đạt đến trạng thái này rồi, thưa các vị, dường như là cả một ngày trú trong pháp thôi, không hề nghĩ suy cái điều gì, này dục lậu, này sân si, này phiền não, này nghi ngờ, này bất an. Thưa các vị, dường như không dính như các vị. Người ta nói thị nói phi, người ta dè biểu chê bai, người ta kính trọng hoặc không kính trọng, dường như tất cả điều đó nó chỉ là những giọt nước tạt vào lá sen thôi, không dính chi với ta cả. Thế thì con đường giáo môn, tức là con đường học Phật Pháp chúng ta đó, chính chắn đi vào thì thưa các vị, cũng đạt được định, đạt được nhất tâm. Và nếu nói theo cái ngôn ngữ là thiền thứ nhất chứng đạt gì, thành đạt gì, tu tập gì, thì chúng ta cũng đang ở cái tầng thiền thứ nhất. Đây là mình giải thích để cho các vị biết rằng là học Phật Pháp không phải là không tu nghe. Ngay cái học là tu rồi. Một số các thầy có khi họ rất cực đoan. Họ nghĩ rằng là ôi, học thế này thì đâu có thấm gì đâu, nhưng mà thưa không, tại không biết cách học đó thôi, học chưa tới nơi đó thôi. Các bậc thầy chúng ta trong quá khứ, thế hệ của các bậc tôn túc, các vị thấy các ngài đâu có quên quang rằng là mình thiền sư gì đâu. Thế nhưng mà đâu có vị nào có mặt giữa trần đời này hành đạo mà không phải là những bậc thầy lỗi lạc, không phải là bậc thầy đáng tôn kính để cho chúng ta lễ lại đâu. Thế cho nên thưa các vị, con đường giáo môn này cũng thành tựu thiền định nghe. Đây là đoạn thứ 8 mình giải thích về thiền chi thứ nhất. Thế rồi tới đoạn thứ 9 nhé, lại quay ngoài sao? Kiếm nhiều chuyện quá cho nên coi chừng lại không xong à. Thôi kệ nó. Cái câu hỏi của Ngài Đại Câu Huy La, cái đoạn này mình đọc ở trong 9 văn kinh rất là hay thế này. Kỹ câu hỏi. Đoạn 9 Ngài. Thường mình đối chiếu ở trong cái 9 văn kinh. Có những đoạn mình phải đối chiếu để tra lại. Ngài Câu Huy La Ngài hỏi thế này: năm căn khác biệt không lẫn lộn, cảnh giới và hành giới ra làm sao? Hay nói cách khác, thế nào là năm căn nó có sự khác biệt không lầm lẫn nhau giữa cảnh và hành? Cảnh và hành. Thế là nếu mình đọc vào 9 văn kinh Hoặc đọc vào cái bài tổng kết thi kệ của cô Thúy Hải viết thì đôi khi mình không có hiểu tỏ tường đâu nghe. Do vậy cho nên mình phân biệt thế này: cảnh giới, một cảnh giới, hai hành. Cảnh giới có nghĩa là gì? Thưa các vị, mình dùng cái từ khác vậy, hiểu là đối tượng nhận thức, gọi là cảnh giới nghe. Cái này là chủ thể nhận thức, gọi là hành giới. Và cái câu hỏi của ngài Câu Hy La là cái gì làm sở y, tức là cái gì làm cho nó nương tựa, nó phát sinh, gọi là cái gì làm sở y nha. Năm căn của chúng ta nó nương tựa trên cái gì để nó phát sinh, và những đối tượng năm căn thì gọi là cảnh giới, còn cái sự vận hành của căn các vị thì gọi rằng là hành giới. Nói cách khác là đối tượng để ta nhận biết nó thuộc về cảnh giới, mà cái chủ thể đang quan sát đang biết thì gọi rằng là hành giới, tức là chủ thể nhận thức. Và thưa các vị, ngài Xá Lợi Phất ngài trả lời rằng đó là câu hỏi mình ghi ra để cho nó sáng nghĩa rồi mới giải thích cái phần thứ hai. Đó là ngài Câu Hy La ngài hỏi nghe. Thế rồi Xá Lợi Phất cũng trả lời thế này: thứ nhất là ý nó làm sở y, thứ hai ý nó làm cảnh, điều thứ ba là ý nó làm hành. Thưa các vị, nếu mình chưa từng học duy thức thì nhìn ba cái này dường như là nó rất rối và nó làm cho mình cũng lúng túng nghe. Nhưng mà nếu mình đã từng học duy thức rồi thì các vị giải thích điều này rất là dễ. Điều thứ nhất, năm căn của các vị nó lấy ý thức làm nền tảng để nó phát sinh sự nhận thức. Đây là điều thứ nhất, dễ hiểu rồi. Tại vì nếu không có ý thức tổng kết, nó đưa ra những thông tin, thì tôi đố các vị nhận diện được những đối tượng các vị nhận biết con mắt đó, tên nó là gì các vị không biết đâu. Và cảnh giới là chi? Đây là màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Thưa các vị, nó không phải là tự nhận thức của mắt không thôi, mà nó còn là cái chi nữa? Nó còn là những hồ sơ lưu trữ, những ký ức các vị đã cất chứa rất sâu thẳm ở trong tiềm thức. Do vậy cho nên các vị có cái tên để gọi nó, xác định nó là sắc, là màu. Màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Hoặc bông này là hồ điệp, hoa lan, hoa rừng, hay là hoa ô dê, vân vân. Thưa các vị, tất cả những loại hình như sắc, màu, âm thanh, mùi vị, vân vân, nó đều có hai phần để nó hình thành. Một đó là từ cái nền tảng cất chứa của ý thức, thứ hai là nó định danh. Cho nên cảnh giới có danh, đây là định danh đi, đây là ký ức đi. Nếu không có ý thức vận hành, tức là có cái nền tảng ký ức, thì đố các vị định danh được mọi đối tượng các vị nhận biết. Một khi chúng ta giải thích được điều này thì ta thấy rằng là này cảnh giới, này hành giới, nó nương nó ý thức, nương nó ý thức nó phát sinh. Đây là cái cách giải thích dễ hiểu nhất, tức là từ cái nền tảng của duy thức học giải thích điều này. Còn không thì lúng túng, thấy từ ngữ sao nó trùng nó lặp, những cái cách dùng từ của văn học Nikaya làm cho chúng ta hơi bối rối. Đây là điều thứ nhất mình giải thích về câu trả lời của ngài Xá Lợi Phất. Thế thì điều thứ hai, cái sự khác biệt nơi đây nó là gì? Đó là cái sự tồn tại của năm căn. Mình xóa này nghe. Hy vọng rằng những điều này làm cho các vị nhận diện dễ. Thứ hai, sự tồn tại và tương tác của năm căn và ý thức. Thưa các vị, nếu chúng ta từ học duy thức thì các vị biết rằng là năm căn nó chia làm hai phần, đó là phù trần căn và tỉnh sắc căn. Bây giờ đi lang thang thêm chút nữa. Phù trần căn, hai là tỉnh sắc căn. Phù trần căn là chi? Nhãn cầu là phù trần căn nha. Tỉnh sắc căn là chi? Hệ thần kinh dẫn truyền vô trung ương thần kinh não của các vị là tỉnh sát canh. Mắt mà không có hệ thần kinh dẫn vô vì một sự cố gì đó thì mắt mở sao cháo nhưng mà không thấy, không nhận biết. Hai cái này đủ chưa? Chưa. Chưa làm thành cái sự nhận biết của mắt đối với mọi sắc màu nghe. Cho nên phía trong cái phù trần căn và tỉnh sắc căn này nó có một cái phần rất quan trọng là chi? Ý thức của ta. Do vậy, thưa các vị, phần trên chúng ta nói rằng là năm căn nó nương nó ý thức để nó tồn tại, nó phát triển. Thậm chí căn vẫn còn đó nhưng ý thức chúng ta nó lại không tác ý về những đối tượng nó đang thấy. Thì cho dù người ta đưa cái sắc màu rất đẹp tới nhưng mà nó vẫn không thấy màu sắc gì cả. Lúc đó nó đang đi chơi, nó phiêu diễu ở chín tầng mây rồi. Cho nên đưa bông đưa hoa hoặc ăn những thức ăn ngon. Thế nhưng mà lòng đang đi chơi cho nên thức ăn bỏ vô miệng thì cứ tọng vào rồi nuốt thôi, chứ chẳng hề biết cái đó là món canh hay là món đồ kho gì cả. Cứ ăn. Do vậy phù trần căn tỉnh sắc căn này nó được nương nơi ý thức để nó sinh, nó diệt, nó tồn tại. Nếu nó không tương tác nhau, tức là nó không có sự có mặt, không có tác ý, thì thưa các vị, dù rằng ý thức vẫn có, phù trần căn vẫn nguyên vẹn, tỉnh sắc căn tức là hệ thần kinh dẫn truyền nó vẫn bình thường, thế nhưng mà các vị giống như không thấy, không nghe, không nếm, không ngửi gì cả. Cho nên đây là cái sự nương tựa và tương tác để nó sống còn, để nó phát triển, để nó vận hành. Và trong di thức thì họ định nghĩa rằng là ngũ cá môn tiền tố mãi mãi nhất cá trung gian tác chủ y nghe. Bắc cá đệ huynh nhất cá si, độc hữu nhất cá tối linh ly. Năm anh chàng bên ngoài đó, thưa các vị, là như kẻ bán mua, chỉ biết nhận đồ, chỉ biết đưa hàng thôi. Còn anh chàng mà có thể tính toán tiền bạc, đưa ra đưa vào, đón khách và tiễn khách đó, lại là anh chàng ý thức. Do vậy cho nên phù trần căn tỉnh sắc căn này nó nương với ý căn. Ý căn là một việc đó là nó thu vô, nó đưa ra. Nhìn một sắc màu, phù trần căn tỉnh sắc căn tức là cái hệ nhận thức của mắt đó, nó báo động lên trung ương thần kinh rằng là có một cái đối tượng đang trước mắt đó. Ý thức nó lôi hồ sơ từ quá khứ ra, tức là những ký ức nó chứa, nó đưa ra, nó đối chiếu. Ồ, đây là màu hồng nè. Bông này được gọi là hoa hồng nè. Bông này được trồng ở miền nào nè. Đó là hoa hồng của Pháp, hoa hồng của Việt Nam, hoa hồng của Mỹ. Nó có mùi thơm nè. Nó có thể cắm được trong bình sống bao nhiêu ngày. Thưa các vị, tất cả thông tin mà nó xác định về danh tánh, về tính chất, về đẹp, về xấu đó, từ anh chàng này. Anh chàng này anh phải moi từ trong kho của ý thức ra, tức là trong tiềm thức của ảnh. Do vậy cho nên thưa các vị, cái sự tương tác của năm căn này và ý thức nó rất là gần gũi, nó dính liền nhau để nó làm thành cái sự tồn tại của hoạt động năm căn nha. Đây là bước thứ hai chúng ta nói về. Nó có sự khác biệt và nó không lẫn lộn những cảnh giới, tức là không lẫn lộn cái này là đối tượng, cái này là chủ thể quan sát. Đây là cái cách của Phật giáo Nam truyền và của Abhidhamma, họ giải thích về năm căn và ý căn nó nương tựa nhau, nó sinh, nó diệt, nó tồn tại và nó phát triển. Đây là tầng thứ nhất. Thế là nếu các vị bước vào tầng thứ hai, mình giải thích thêm một chút nữa để cho các vị thấy sự liên hệ và sự khác biệt của cái dòng văn học nguyên thủy Luận Thư A Tỳ Đàm và Kinh Văn Đại Thừa. Giờ mình đi vô dòng văn học Đại Thừa. Kỳ thực rằng những nhà phân học Đại Thừa không phải vô duyên vô cớ, mà họ tự hào rằng cái dòng văn học Đại Thừa của họ nó mang cái đặc tính mênh mông, sâu thẳm. Nó có cái nguyên do. Ví dụ như các vị nhìn vào cái đoạn khai triển này của Ngài Xá Lợi Phất trả lời Ngài Đại Ca Chân Viên, một vị là bậc đại trí tuệ, một người đó là bậc thấu thoát về đạo lý rất là sâu sắc. Ấy vậy nhưng cái cách giải thích của các ngài nó dừng lại ở cái tầng năm căn, ý căn thôi, ý thức thôi. cái sự tương tác, tồn tại, vận hành của nó ngang đó thôi. Và từ cái nền tảng hai ông cụ này giải thích mới đưa đến cái vấn đề kế tiếp là giải thích về đi vô diệt tận định thì ra làm sao có thể bỏ hình hài và chết luôn, đó là người phàm phu không có tu. Thế nhưng mà tỳ kheo chứng được tầng thiền thứ tư vào diệt tận định thì người ta có thể xả mạng căn, xả thọ hành, trải nghiệp thức, dừng lặng tâm nhưng mà không chết. Tức là cái nền tảng của hai ông cụ này giải thích từ năm căn tương tác với ý thức để hình thành một đời sống vận hành bình thường, cho tới đoạn ý thức, triệt tiêu thức tâm thì đạt đến cái tầng diệt tận định. Trong khi đó thì các nhà Phật học đại thừa như mình vừa nêu, thưa các vị, điều đầu tiên là các vị thấy là duy thức tâm. Duy thức tâm là gì? Giải thích mọi hành tướng của tâm trên mặt bằng là sự sinh diệt của thức tâm, lấy nó làm nền tảng, làm chuẩn mực giải thích. Cho nên cái tông này gọi là duy thức tông, cũng gọi là pháp tướng tông nghe. Pháp tướng tông. Thế là cái dòng đại thừa thứ hai là dòng đại thừa pháp tánh tông nữa. Pháp tánh tông là gì? Thưa các vị, không căn cứ trên dụng của tâm mà căn cứ trên cái thể của tâm, trên cái tự tánh của tâm mà giải thích. Do vậy cho nên nó có sự khác biệt. Một phía thì đứng về cái mặt quan sát hiện tượng, giải thích về sự sinh diệt của thức. Một phía thì không đứng ở cái mặt hiện tượng sinh diệt của thức, mà đứng ở cái mặt bản thể của thức, giải thích và dẫn dắt người ta đi vô con đường thành đạt trí tuệ, chứng nghiệm niết bàn. Không biết mình nói nó có đủ dễ hiểu không? Lặp lại. Thưa các vị, ví dụ thế này, cũng đồng thời là giải thích về biển. Thế nhưng mà pháp tánh tông này giải thích từng lượt sóng đang sinh đang diệt, lớn nhỏ cuồn cuộn như sóng thần, rì rào như sóng biển vào những ngày mùa thu lặng gió. Và có những lúc biển động, có những lúc biển không động. Đứng trên cái màn hiện tượng giải thích về tất cả cái chuyện ngược xuôi sinh diệt, chạy tới chạy lui của lượng sóng. Do vậy cho nên ta gọi là duy thức tông, là pháp tướng giải thích hiện tượng. Và cuối cùng của cái con đường giải thích pháp tướng, tức là của duy thức đó, là đạt đến cái chỗ rằng là mọi lượng sống đều là nước. Mọi sự sinh diệt của thức tâm nó đều có cái nền, đó là từ tâm thức bất động vô sinh. Đấy là cái con đường cuối cùng pháp tướng tông, để đi đến là từ phân tích hành tướng của tâm nhỏ nhiệm như thế nào để cuối cùng đạt đến cái vô phân biệt trí, thành tựu được niết bàn. Cho nên từ pháp tướng tông, tức là từ duy thức này, đạt đến trạng thái tâm bất động, vô nhiễm, vô sinh, vô diệt, đạt đến thể bát nhã. Pháp tánh tông thì không như vậy. Đơn thuần chỉ là tất cả hiện tượng đó, này là sóng to, sóng nhỏ, sóng thần, vân vân, nó là cái hiện tượng tự nhiên thôi. Nó sinh, nó diệt là chuyện của nó không quan trọng. Mà cái chuyện là anh nhìn ra đây là mặt nước. Khi anh thấy nước rồi thì mọi lượng sống đều là nước. Còn nếu cái sự chú mục của anh, sự tác ý của anh chỉ thấy sống thì cả đời anh không tìm ra nước, trong khi ngay sống là nước. Do vậy pháp tánh tông, thưa các vị, họ chỉ ra rằng mọi sự sinh diệt của ý thức cồn cào, mọi nghĩ suy phê bình phán xét, mọi phân tích vân vân, nó có cái nền, đó là từ biển tâm bất động, vô vi, vô sinh, vô diệt, nó sinh khởi như hiện tượng như vậy mà thôi. Cho nên hãy nhận ra cái thể pháp thân nó đang bao trùm mọi sinh mọi diệt. Đây là sự khác biệt của pháp tướng tông và pháp tánh tông. Nhưng mà dùng ví dụ này để chúng ta đi vô cái công phu hành trì nhé. Thưa các vị, nếu mình nhìn vào vọng thức, mình đoạn cái này, đoạn cái này, phá cái này, trừ diệt cái này, thì chúng ta đi trên cái phần là nhìn những hiện tượng và chúng ta tu để đoạn trừ những hiện tượng sinh diệt. Thế rồi, cũng tu, nhưng mà lại không nhìn vào hiện tượng quan trọng nữa. Tất cả hiện tượng như này, buồn này, vui này, hờn này, giận nó, sinh nó, diệt là chuyện của nó, không quan trọng. Mà ta nhớ, ta là cái con người đang quan sát mọi hiện tượng đang sinh đang diệt. Thì ngay pháp hành trì này, các vị thấy là chúng ta nó tẻ đường, thay vì đi vào chiều hướng phân tích, thì chúng ta an trú trong cái thể tâm bất động, lặng lẽ, chiếu sáng, quan sát mọi hiện tượng đang sinh đang diệt. Và chỉ cần Trú trong trạng thái tâm như vậy thì đang đi vào con đường pháp tánh. Và điều này nhìn tỏ tường, thưa các vị, từ pháp hành trì của thiền tứ niệm xứ ta đã có thể nhận ra cái điều đơn giản này rồi nghe. Ví dụ như mình dùng năng lực trí tuệ mình phân tích, đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, mình chẻ nhỏ nó ra để cho nó biến mất, nó không có quấy động mình, nó không nhắc dẫn mình, thì chúng ta đang phân tích trên cái mặt hiện tượng. Thế là ta chỉ làm một việc cũng tu như vậy, thế nhưng mình thông minh hơn, mình lặng lẽ quan sát sự sinh, sự diệt, sự đến, sự đi, sự mất, sự còn của mọi buồn vui, sầu thảm, bất an. Mình trú trong cái con người đang quan sát, mình đang làm con người quan sát mọi hiện tượng. Thì các vị thấy ngay pháp hành trì này nó cũng chẻ ra làm hai lối. Đó là mình ví dụ một dòng để cho các vị thấy rằng là đôi khi các nhà Phật học Đại Thừa từ cái nền tảng đi cả gia, họ có thể đi vô cái một lối tẻ khác, làm thành một pháp hành trì như cái cách của pháp tánh tông họ khai triển về sau. Rồi mình trở lại cái vấn đề dòng Phật học Đại Thừa họ giải thích về căn trần thức, tức là năm căn tương tác với ý căn. Thưa các vị, họ nói một câu rất đơn giản. Họ nói cái gì? Cái từ lục căn hữu dụng nghe. Sắc, thinh hương vị xúc, mắt tai mũi lưỡi thân ý, thưa các vị, nó cục vậy. Chứ nó không có là phân tích giống như là truyền thống Nikaya hoặc Abhidhamma. Đang đến mức độ thiền định nào đó, tu tập chứng một tầng trí tuệ nào đó, thưa các vị, mắt là tai, tai là mũi, mũi là miệng. Điều này nói nghe thì nó hơi lạ lùng, nhưng mà thưa các vị, nhìn mấy anh mù biết, anh không có mắt, anh sờ sờ thôi, đưa anh đồng bạc, mà đồng bạc Việt Nam thì còn có thể có một cái khuôn nhỏ và lớn khác biệt, nhưng đồng bạc Mỹ thì 1 đồng, 5 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, một khuôn thôi. Nếu bỏ lên cân thì dường như nó cũng không có nặng hơn gì cả. Mà mắt thì không thấy đường, đâu thấy số, đâu thấy sắc màu chi. Nhưng mà sờ là biết đây là đồng bạc, đây là 5 đồng, đây 10 đồng, đây 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng. Có trường hợp này không? Có. Đây là một minh chứng đầu tiên để thưa rằng là với dòng văn học Đại Thừa, cái bước đầu khai triển đó là ngay cái chuyện năm căn ý thức đó, họ đã thấy đó là một sự tương tác rất ư là nhịp nhàng hỗ tương. Nếu không ý căn thì không có sự tồn tại của năm căn. Và do vậy cho nên thưa các vị, nó đã tiến đến một tầng giải thích về cái sự liên hệ của 6 căn gần như giống với pháp tánh tông rồi. Nhưng mà bước đến tầng thứ hai thì pháp tánh tông lại dùng một cái từ, dường như đây là cái từ trong kinh Lăng Nghiêm ngay. Pháp tánh tông nó gồm có Bát Nhã, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn và vân vân. Rất nhiều bộ kinh văn nằm ở trong pháp tánh này. Và dùng cái ví dụ như mình vừa nói, thưa các vị, rõ ràng rằng là chưa cần đạt đến thiền định, chưa đạt đến công phu chi cả, mà người bình thường thôi, nếu có một căn nào nó bị bít lấp thì dường như cái năng lực quan sát, năng lực nhận biết, sự bén nhạy cùng với sự thông tuệ nó lại làm bật sáng đi, nó làm sáng ngời thêm, mạnh mẽ thêm những căn còn lại. Ví dụ như người nhãn căn của họ bị sự cố thì thưa các vị, nhĩ căn họ rất linh thông. Có khi không phải nhĩ căn, mà có khi đó là xúc giác của họ, tức là thân căn của họ, sự gia chạm của họ. Các vị có thể hình dung rằng với chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi nguyên vẹn, gặp một người, mình nhìn thấy mặt, nghe tiếng nói, chụp hình đàng hoàng lưu trong ký ức. Thế nhưng 20 năm sau, người đó phải nhắc lại tên của họ và từng gặp ta ở đâu, và mai ta mới hồi tưởng lại người đó đã từng thân thiện với ta. Thế nhưng mấy anh mù thì không đâu nghe. 20 năm trước, 30 năm trước, con người kia cái giọng nói rất trẻ con. Thế nhưng mà 30 năm sau, 50 năm sau gặp lại, vừa nói là anh nhận ra đây là anh chàng này, tên gì, sinh ở đâu, gặp ta lúc nào. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm khai triển rằng là nếu có một căn bị sự cố thì cái năng lực của nhận thức, năng lực của tuệ tri, Năng lực bén nhạy của thức tâm nó liền bổ sung cho năm căn còn lại hoặc bốn căn còn lại. Và câu thứ hai đặc biệt rằng là sáu căn nó thay nhau để nó làm việc. Có thể mắt nghe được tiếng, và chưa nói chi nhiều nghe các vị đọc vào Kinh Tạng Nikaya. Thưa các vị, lên những tầng trời cao có những vị thiên, họ đâu có miệng như chúng ta, tại nhu cầu đâu có ăn như chúng ta đâu mà miệng. Có những vị vô hình vô tướng mà, thế nhưng mà họ cảm nhận, họ nhìn ra được tâm thức ta đang nói chuyện thì thầm với họ. Thì thực rằng là tiếng nói của loài người, chư thiên đâu có nghe đâu. Họ chỉ nhìn quang phổ của ta lành hay dữ, nhìn năng lượng bao quanh ta, họ biết rằng người đó người thiện hay người ác, người đó đang muốn gì. Thế thì thưa đại chúng, đây là tầng thứ hai. Mình phân biệt dòng văn học Đại Thừa nó có sự tiến bộ đi về chiều hướng rất tinh tế. Và cái nhìn đối với năm căn, vĩ căn đó, dường như là nó mang cái nội hàm đó là lục căn hữu dụng nha. Sáu căn thay phiên nhau, mắt có thể làm thành nhĩ căn được. Do vì bên trong ý thức khi đã có năng lực tu tập rồi thì thưa các vị, nó có thể vận hành để điều phối được năm căn khi tiếp xúc với cảnh trí bên ngoài, với những đối tượng bên ngoài, đối với năm trần bên ngoài. Tự nhiên nó có khả năng bén nhạy, linh thông, mẫn nhuệ. Đây là mình khai thác một chút về dòng văn học Đại Thừa từ cái nền tảng của Pháp Tánh Tông và Pháp Tướng Tông này. Có một câu hỏi thứ hai của Ngài Đại Câu Hy La, nó còn liên hệ trong cái phần này nhé. Ngài đặt cái câu hỏi là cái sự tồn tại của năm căn. Câu hỏi thứ hai, phần C đi. Sự tồn tại. Nguyên văn của nó là thế này. Là do nhân duyên gì? Năm căn, ăn trú. Tức là nó duy trì, nó tồn tại. Từ cái nhân duyên gì mà năm căn này nó vẫn nguyên vẹn, nó duy trì và nó tồn tại. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài trả lời. Thứ nhất là nó do mạng căn nha. Điều thứ hai là nó do tuổi thọ. Và trong kinh văn người ta dùng cái từ thì điều thứ nhất là mạng căn nó là sức nóng. Thứ hai, tuổi thọ nó là tim đàn. Và Ngài giải thích rằng khi tim đàn được đốt lên thì nó cùng một thời nó có ba cái thể loại nha. Một là sức nóng, hai là ánh sáng. Nó tương tác lẫn nhau cho nên nó tồn tại. Từ lúc anh đốt cái tim đàn lên, cái tim đàn đó có thể cháy dài hay ngắn, lâu hay mau. Và cái sức sống này nó được duy trì. Và khi cái sức nóng này nó được duy trì thì nó có ánh sáng. Ánh sáng này nó có mặt cho nên nó lại soi sáng lại cái tim đàn và cái đàn. Rồi từ ví dụ Ngài Xá Lợi Phất, ta quy chiếu lại. Thưa các vị, nếu nhìn bằng con mắt của nhà Phật học Đại Thừa thì nó có ba vấn đề đặt ra nơi đây. Điều thứ nhất, thọ hành đi. Thọ hành chia ra làm hai phần nha. Một là phàm, hai là thánh. Đầu tiên thưa các vị, cái từ cảm thọ và thọ hành là nó khác nhau nha. Cảm thọ. Thưa đại chúng rằng cái cảm thọ này thì nó nằm ở bên cái phần thiền tứ niệm xứ. Những cái đối tượng nó chạm vào thân, vào tâm của các vị, nó phát ra một loại xúc cảm mà chúng ta cảm nhận được. Đây là nóng, đây là lạnh, đây là buồn, đây là vui, đây là bất an, đây là hỷ lạc, vân vân. Thì ta gọi đó là những cảm thọ sinh ra trong ta. Thọ hành đó chứ. Thọ hành thì nó gồm 3 phần. Phần thứ nhất, đó là phước đức. Thứ hai là mạng căn. Thứ ba là nghiệp lực. Ba phần này nó làm thành thọ hành nha. Các vị thấy mình viết lung tung rồi, không biết các vị có theo dõi được không? Có ghi chép được không? Uống cốc nước rồi đã rồi làm việc tiếp. Và thưa đại chúng rằng là mình dẫn chứng một đoạn kinh văn để cho các vị nhận diện về những điều mình đang thưa. Các vị nhớ rằng là trong kinh A Hàm, Thiên Ma tới thỉnh Đức Thế Tôn, nói Ngài đã xuất hiện lâu rồi, Ngài giảng pháp 40 mấy năm rồi, bây giờ Ngài đã già rồi. Và chúng sinh thì nó đã nghe pháp đủ rồi, và một số đã chứng đạt được thánh quả rồi. Thôi thì xin Ngài vui lòng vào Niết Bàn đi. Thỉnh ba lần. Sau đó Thế Tôn quan sát căn cơ của chúng sinh trên trần gian này, Ngài nghĩ rằng là các Đức Như Lai, các Ngài có mặt rồi các Ngài cũng phải vào Niết Bàn. Hiện tại thì những người đáng độ Như Lai đã độ, những gì cần nói Như Lai đã nói, và những vị đã chứng đạt thánh quả thì cũng rất là nhiều, có thể thay Ngài để làm cho chánh pháp có mặt lâu bền trong cuộc đời. Và nhân duyên đến đây vừa đủ rồi, thân hàng ngày nó cũng như chiếc xe tới 80 năm sử dụng trên cuộc đời, nó già cỗi, nó cọc cạch rồi, cho nên Ngài tuyên bố với Ma Vương rằng 3 tháng nữa ta vào Niết Bàn. Cái này các vị đọc trong Trường Bộ cũng có nghe, vì như Kinh Du Hành có đó. Và khi Ngài tác ý như vậy, Ngài hứa với Thiên Ma rồi, thì đại địa 7 lần chấn động. Sau đó A Nan đến bạch Thế Tôn, hôm nay đại địa tại sao 7 lần chấn động? Thế Tôn nói rằng là ta mới vừa hứa với Ma Vương rằng ta 3 tháng nữa vào Niết Bàn. A Nan khóc: ôi sao Thế Tôn đã vào Niết Bàn như vậy, con vẫn còn chưa chứng qua A-la-hán. Thế Tôn nói: này A Nan, ta có gợi ý với ông rằng các bậc Như Lai Thế Tôn á có thể tùy nguyện lưu lại thọ mạng 100 năm, 200 năm. Ta đã 3 lần gợi ý mà dường như ông không có nghe, ông không có cung thỉnh ta. Do vậy cho nên Ma Vương thỉnh ta vào Niết Bàn, ta vào Niết Bàn. Ta ưu tiên cho ông, dành cho ông để ông có thể có được cái sự suy nghĩ sâu xa và lòng thương mến kính trọng Như Lai. Thỉnh ta ở lại thì ta có thể lưu lại nhục thân để làm cái chỗ tựa cho chúng sinh trong ba cõi. Thế nhưng mà ông không thỉnh, do vậy cho nên ta nghe lời của Thiên Ma thỉnh ta vào Niết Bàn rồi. Ta sẽ xả thọ hành trong 3 tháng tới. Cái từ đó mình dẫn ra đây một cái câu chuyện dài để thưa nhau rằng là, thưa các vị, cái chuyện thọ hành ở đây Ngài Xá Lợi Đành Rằng Đại Trí Tuệ, nhưng mà cái giải thích của Ngài không có bao quát và đủ rộng như là những nhà Phật học Đại Thừa về sau giải thích. Tôi nghe các vị đọc vô nguyên bản, các vị thấy nương với những điều các nhà Phật học Đại Thừa giải thích, rồi mình giải thích điều này để các vị có thể nhận diện về căn bản của sự tu tập là một, và những vị đạo sư đến và đi tự tại là hai, và những vị không chịu đi là ba. Ba vấn đề này dường như là nó là vấn đề muôn thở mà chúng ta gặp nghe. Do vậy cho nên thọ hành điều thứ nhất nó gồm ba phần: một là phước đức, hai là mạng căn, ba là nghiệp lực. Đối với phàm nhân chia ra là hai phần nhé, thọ hành này có hai phần nội dung thọ hành nhé. Cỡ này là cái sự biểu hiện của thọ hành. Đối với phàm nhân chúng ta thì chuyện gì phát sinh? Thưa đại chúng, như đèn hết dầu, hết bất, nó lụi tàn. Đây là trường hợp thứ nhất là phước hết, mạng căn và nghiệp lực. Ba cái cùng thời nó cạn kiệt, cho nên đối với phàm nhân cái tình trạng này xảy ra thì họ chết một cách rất là an lạc. Ngủ giấc đi thôi, không có chuyện gì thắc mắc cả. Như đèn hết dầu, lửa nó tắt. Cũng như vậy, nghiệp sống đã được quy định lúc chúng ta ghé lại thai bào của mẹ nghe. Cái cấu trúc của DNA, thưa các vị, nó rất là phức tạp. Đành rằng nó chỉ có 24 vòng xoắn thôi. Thế nhưng mà nó tác động lẫn nhau, nó tương tác lẫn nhau, nó làm thành cái chi? Làm thành sự sống tuệ. Làm thành một đời sống rất ư là sinh động. Rồi nó cũng có thể làm thành một đời sống lờ đờ. Làm thành một đời sống buồn chán, ủ ê, đầy ảm đạm. Nó cũng làm thành hình thể sắc chất to cao đẹp đẽ, rồi nó cũng làm thành hình thể ốm o gầy còm. Thưa các vị, cái nền tảng của nó từ vô hình, tức là từ nghiệp thức làm thành thỏa mãn nghe. Cho nên thưa các vị, nghiệp lực này đó là nghiệp thức, nó làm thành mãn căn. Thế nhưng có điều đặc biệt là hai điều này nó phối hợp lại, nó thành một chu kỳ đời sống 50 năm, 70 năm. Thế nhưng mà 50 năm hay 70 năm đó anh có thể kéo dài được không là tùy vào cái chi? Tùy vào phước đức nghe. Một đời làm lành, một đời sống bằng niềm vui, sống bằng vị tha. Nhìn trên cái hiện tượng khoa học vật lý mà nhìn đó thì thưa các vị, với một con người tràn đầy sức sống, niềm vui luôn rạc rào. Họ đi ngang qua mọi loại tật bệnh. Ngay dịch corona này, thưa đại chúng rằng là một hình hài đành rằng là rắn chắc như đá hoa cương, nhưng mà tâm thức của họ nó tràn đầy ủ ê, buồn chán, thất vọng và trầm cảm. Thì thưa các vị, corona nó sợ gáy là đi đó. Thế nhưng con người đó không phải là hình hài khỏe mạnh rắn rỏi như đá hoa cương tạc nên, nhưng mà lòng họ nó tràn đầy niềm vui, hưng phấn từng ngày, sống hùng sống mạnh, sống như sống thần tràn bờ. Dịch corona nó không ghé lại. Nếu nó chạm ảnh, ảnh vượt ngang rất dễ nghe. Cái điều này thưa đại chúng rằng là nó tố cáo cho người ta biết nội tâm người ta ra làm sao thì nó dắt dẫn thọ mạng và nó đổ theo nghiệp lực ra làm vậy. Do vậy cho nên trong một chu kỳ sống 50 năm, 70 năm, từ cái nền tảng tu tập phước điền này, nó có thể làm cho mạng căn dài và nghiệp lực người ta có thể không chấm dứt mà duy trì được mạng căn nghe. Cho nên ba điều này nếu sống theo cái chu kỳ hợp lý thì liền xả thọ hành ra đi một cách nhẹ nhàng. Còn nếu ba phần này nó khập khểnh, nó không cân bằng, mạng căn thì có thể sống đó. Nghiệp anh tái sinh lại có thể kéo dài 80 năm nhưng mà ác nghiệp quá nhiều. Do vậy cho nên thưa các vị, chết tức chết tuổi trong khi mạng căn thì còn sống được. Thân anh nó cho phép sống tới 80. Phước anh không đủ. Đời sống anh tiêu tốn quá nhiều cái năng lượng. Anh trác tán, anh phóng túng, anh xài cạn kiệt hết cái nguồn năng lượng dự trữ nơi thân anh. Rồi anh bị chung quanh người ta nguyền rủa, người ta căm ghét. Cái năng lượng ác động nó tập kích vào anh, cho nên đời sống anh thưa các vị rất ảm đạm và cái chết anh rất là quằn quại, khổ đau. Cho nên ba điều này không tương hợp. Đây là trường hợp của phàm nhân nha. Chết trong quằn quại, chết trong đớn đau, chết tức, chết tối, chết bất đắc kỳ tử vân vân. Đây là cái dạng nó không có cùng một lúc nhịp nhàng sống một đời sống hoàn thiện. Đó là mình nói về thọ hành của phàm phu. Nó có hai cái trường hợp so le và hoàn thiện như vậy. Thế thì thọ hành bậc thánh thì nó lại khác biệt nữa. Khác biệt cái gì? Ngoài những điều này, thọ hành các bậc thánh còn một điều quan trọng là nguyện lực đi vô nữa. Và cái chi nữa? Thiền định đi vô nữa nghe. Mình nghĩ các vị nắm những vấn đề này thì các vị sẽ nhìn cái sinh hoạt của đời sống tăng già. Và một số các vị có khi là các bậc tôn túc, các ngài đến và đi có khi là rất là tự tại, có khi không tự tại thì điều này chúng ta miễn bàn. Nhưng mà mình nêu ra những cái nét đặc thù này để chúng ta có thể suy nghiệm về xả thọ hành. Nó có những yếu tố rất là quan trọng là năm phần này đi vô ngay. Các bậc tu tập, các bậc thánh, thưa các vị, ngoài những điều này nó cùng kết lại, tức là nó cùng cạn kiệt lại để nó làm thành cái sự chấm dứt thọ hành. Thế nhưng mà nhìn vào cuộc đời Như Lai, các vị nhận ra một điều rằng là nếu nhân duyên của chúng sinh ở cõi ta bà này mà đủ lành, đủ tốt á, thì khiến cho Ngài A Nan không có bị mù mờ, tối tâm cái lúc Như Lai gợi ý, thì có thể Thế Tôn sống thêm 100 tuổi nữa. Vì nguyện lực độ sinh cho nên chưa thu thành tịch diệt. Điều thứ hai, các thánh la hán thưa các vị, chứng diệt tận định rồi thì có thể các ngài an trú trong thiền định mà không xả thọ hành. Có khi hình hài cả vài trăm năm, có khi gần 1000 năm vẫn còn lưu là nhục thân á. Thức tâm thì lặng, thế nhưng mà thọ hành thì vẫn còn. Do vậy cho nên ba điều này đó là phàm phu, nó có thể đưa đến cái tình trạng là khập khiễng, chết ngon lành hoặc chết không ngon lành. Nhưng mà ba phần này cộng với nguyện lực và thiền định của chư tăng, của các bậc tôn túc, các vị thiền sư, thì họ có thể có quyền duy trì thọ mạng, có quyền để lại nhục thân, có quyền cần thiết thì lưu lại xá lợi, cũng có quyền ra đi như củi hết lửa tắt, tan biến mà hư vô. Đây là hai nét mình nói về sự tồn tại của năm căn, do nhân duyên gì tồn tại và do nhân duyên gì an trú. Nhiều chuyện quá rồi, 4:30 rồi, thôi dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Mừng quá, hết giờ rồi. Chắc mình cố gắng giải thích nhưng mà không biết nó có làm cho các vị cảm thấy hứng thú hay không thì mình chưa dám tin tưởng đâu nha. Nhưng mà làm hết sức mình để cho đại chúng có một cái nhìn rất là rộng về những cái điều nó tương đối là khá vi tế trong thế giới người tu của chúng ta. Các bậc đạo sư của chúng ta có mặt giữa trần đời này, có khi cái lực dụng của các ngài tu nó chưa thành đạt đến nguyện lực, chưa thành đạt đến thiền định. Thế nhưng mà ba điều này nó cùng cạn, nó cùng chấm dứt thì thưa các vị, như ngọn đèn hết dầu ra đi cách rất là nhẹ. Và rất nhiều bậc thầy nghe ở miền Trung, tức là dường như ngài cái châu ai đó nghe quý thầy kể, cụ ngồi lắc lư trên cái xích đu rồi cụ ra đi rất nhẹ. Miền Tây có vị thầy hòa thượng gì đó ở dường như ở Rạch Giá thì phải, ông cụ buổi chiều đó ông cụ nói: "Này Điệu, mời sư bác con, sư chú con tới đây ăn cơm với thầy buổi cuối coi." Ông Điệu đó thì ông cũng rất là ư là còn trẻ, đâu có ý thức gì về chuyện tu, cho nên mời hai ông già kia tới nấu bữa cơm ăn. Ăn trưa xong rồi cái nói: "Thôi hai ông ngồi chơi nghe, tôi đi ạ." Thế rồi ông cụ vô ngồi xếp bằng trên cái tợ, tức là trên cái chỗ quá đường. Ngày xưa mấy ông cụ có bộ ván vậy để cái bàn nhỏ cho nó ngồi đó, ngồi đó mặc áo tràng đàng hoàng ra đi cách nhẹ nhàng. Thời cận đại đấy, cách đây chừng 50 năm thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là dù chưa đạt đến mức độ thành đạt cuối cùng của con đường giải thoát, nhưng mà các vị đó có được chút công phu của thiền định và chút nguyện lực, cho nên ba điều này khi nó kết lại, tức là nó cạn kiệt, thì các ngài biết ngày giờ ra đi và chuẩn bị cho mình tắm rửa sạch sẽ, khoác áo đàng hoàng ra đi rất nhẹ. Gần hơn nữa, các vị nghe ông cụ Trí Quang nha ha. Một đời ông cụ đầy ngược xuôi vất vả, thiên hạ cũng có người ưa người ghét, có người khen có người chửi, do vì ông cụ dính dáng với cái thời Phật giáo Sáng Ba nghe. Thế nhưng sau 75 tới hôm nay ta chưa nghe ông cụ có một tiếng gì, tiếng bất tiếng trì gì, nói năng chi đến cái cơ chế sinh hoạt của xã hội cả. Cụ yên hàng vô sự ở Ấn Quang về Già Lam, và cuối cùng về Từ Đàm những ngày tháng cuối. Các vị biết rằng là cụ chỉ làm một việc, đó là ngồi đọc lại, dịch lại văn bản kinh. Cuối cùng cụ ra đi rất ư là nhẹ, nghiêng nghiêng qua, gió tay dặn cái đèn lên. Thưa các vị, ra đi rất nhẹ. Tới chừng người ta thiêu ông cụ, thưa đại chúng rằng là họ mất hồn mất vía. Tại vì không biết tại sao đẩy cái hòm vô, tới chừng thiêu kéo xác ra thì thấy cái đầu ông cụ kê lên cái viên gạch đàng hoàng như gối trên chiếc gối vậy. Còn nguyên vẹn, nguyên bộ xương đầu trắng phiếu. Thế cho nên cái năng lực tu nó rất là quan trọng nghe. Có khi nửa đời phía trước của chúng ta lao sao đủ chuyện, thế nhưng mà dành thì giờ còn lại trong cái lúc tuổi nghiêng nghiêng bóng xế về chiều thì cũng đủ làm niềm tin cho tăng ni Phật tử tín đồ có niềm tin cho chánh pháp Như Lai. Chúng ta ở đây đến tuổi 50 rồi thì các vị biết rằng cái việc của mình nó cũng phải biết thu xếp nghe. Này lợi, này danh, này Già Lam tự viện, này chùa viện, vân vân. Tất cả cái đó đều bên ngoài cả. Mình nhìn thấy thầy trụ trì Đại Đăng, ông ra đi rồi mình thấy rất ư là bàng hoàng. Công việc thì nó rất là ngổn ngang, và để lại một sự nghiệp còn dở dang, chưa chắc gì người sau hoàn thiện. Bản thân mình thì thưa các vị, dành cả một cái quãng đời, cái tuổi thanh xuân và công trình tu của mình cho một việc xây dựng một cái Già Lam, và chưa biết nó đi về đâu. Đây là cái nỗi đau chung của tu sĩ chúng ta. Cho nên khi vào tuổi 50 rồi, các vị nên dừng lại bớt những cái công trình hướng ngoại. Đó là một vài lời chúng ta tạm dừng ở nơi đây. Rất cảm ơn đại chúng, hẹn một buổi học nữa giải quyết cho xong bài này.